Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy mùng 10 tháng 9 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc lời giới thiệu tài liệu làm việc của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký của Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Paris. Nhà nguyện ánh vải Đức Mẹ hay làm phép lạ tại thủ đô Paris mừng kỷ niệm 175 năm Đức Mẹ hiện ra cho nữ tu Catherine Labouré. Bắt đầu từ thứ Năm vừa qua, mùng 8 tháng 9, nhà nguyện ánh vải Đức Mẹ hay làm phép lạ tại số 140 đường Rue du Bac, thủ đô Paris, mừng kỷ niệm 175 năm Đức Mẹ hiện ra cho nữ tu Catherine Labouré, thuộc dòng nữ tử bác ái Thánh Vincent. Những sinh hoạt đạo đức để kỷ niệm 175 năm Đức Mẹ hiện ra tại nhà nguyện này sẽ được tổ chức trong thời gian 2 tháng, từ nay cho đến cuối tháng 10 tới đây, nhắm phổ biến sứ điệp của mẹ Maria và phát triển lòng sùng kính đối với Đức Mẹ qua ảnh vải Đức Mẹ hay làm phép lạ. Được biết, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến kính viếng Đức Mẹ tại nhà nguyện này vào ngày 31 tháng 5 năm 1980. Đền thánh kính Đức Mẹ tại Rue du Bac, Paris, được mọi người biết đến với danh gọi là nhà nguyện ảnh vải Đức Mẹ hay làm phép lạ, sau khi Đức Mẹ đã hiện ra tại đây cho nữ tu Catherine Labouré, nay là thánh nữ Catherine Labouré, hai lần vào năm 1830. Hiện tại, mỗi ngày có rất đông tín hữu hành hương đến kính viếng Đức Mẹ và xin nhận ảnh vải Đức Mẹ hay làm phép lạ. Tuy nhiên, linh mục Bernard Ponsa, trường úy của nhà nguyện, đã nhận định về người dân thủ đô Paris, xem ra như họ không ý thức rằng thành phố Paris của họ là như một lộ đức thứ hai, với tổng số khách hành hương hàng năm đến kính viếng Đức Mẹ tại nhà nguyện này lên đến khoảng 2,5 triệu, và hàng ngày có khoảng từ 5.000 đến 6.000 khách hành hương đến kính viếng Đức Mẹ tại nhà nguyện này. Được biết, nhà mẹ của dòng các nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn được đặt tại địa điểm này, số 140 Rue du Bac. Và mỗi năm có khoảng 5 triệu ảnh vải Đức Mẹ hay làm phép lạ được phổ biến từ nhà nguyện này ra khắp nơi trên thế giới. Trên nguyên tắc, ảnh vải Đức Mẹ hay làm phép lạ được biếu không hoặc được bán với giá thật tượng trưng. Các tín hữu hành hương có thể dâng cúng ít tiền tùy khả năng có thể, hoặc dâng bất cứ điều gì khác tùy ý. Tình Hoa Kỳ. Liên hiệp các tổ chức Hồi giáo ở Mỹ đã đưa ra lời cam kết đóng góp 10 triệu Mỹ Kim cứu trợ các nạn nhân trận bão Katrina. Liên hiệp các tổ chức Hồi giáo này đang thành lập ủy ban đặc nhiệm cứu trợ, bao gồm đại diện của tất cả các nhóm Hồi giáo có mặt tại Hoa Kỳ. Tổ chức tuyên bố không một ai được phép lợi dụng công tác cứu trợ để truyền đạo Hồi giáo. Ông Tổng Thư ký của Liên hiệp tổ chức Hồi giáo tại Hoa Kỳ tuyên bố, cứu trợ người hàng xóm trong lúc họ cần là nghĩa vụ của mọi người Hồi giáo. Đồng thời, Hồi giáo cam kết giúp đỡ người mất mát tài sản, mạng sống vì cơn bão Katrina. Ông Tổng Thư ký cũng cho biết, đầu tiên là Liên hiệp cử phái đoàn đi lượng định nhu cầu của nạn nhân mà các nhóm Hồi giáo có thể đáp ứng về phương diện tài chính hay nhân sự. Sau đó, sẽ tìm hiểu xem nhóm Hồi giáo nào có khả năng đáp ứng nhu cầu đó. Hiện nay, Liên hiệp tổ chức Hồi giáo ở Hoa Kỳ đã trao cho quỹ cứu trợ số tiền đầu tiên là 2 triệu Mỹ Kim, và các nhân viên cứu trợ của tổ chức này đã có mặt để giúp đỡ các nạn nhân tại các tiểu bang bị thiệt hại nhất vì cơn bão Katrina. Ủy ban đặc nhiệm cũng chú ý đến nhu cầu vật chất và tinh thần của những nạn nhân tín hữu Hồi giáo tại các tiểu bang Louisiana, Mississippi và Alabama. Được biết, số người Hồi giáo tại Hoa Kỳ vào khoảng 7 triệu người. Tin Á Châu, những quốc gia Á Châu nghèo sẵn sàng giúp đỡ nạn nhân bão lụt Katrina. Những quốc gia như Afghanistan, Sri Lanka, Thái Lan, Ấn Độ, Bangladesh và Việt Nam. Tuy nghèo, nhưng vẫn rộng mở lòng từ tâm giúp đỡ các nạn nhân bão lụt Katrina ở Hoa Kỳ. Tặng phẩm của các quốc gia này tuy nhỏ so với sự giúp đỡ của các nước Âu Châu, nhưng điều làm người ta cảm kích là sự cứu trợ đến từ những nước chẳng có gì để cho mà còn đang phải tự sức mình phục hồi đời sống người dân sau nạn sóng thần vào cuối tháng 12 vừa qua. Bangladesh là một trong những nước nghèo nhất thế giới, năm nào cũng phải đối phó với lụt lội, thế mà cũng hứa giúp 1 triệu Mỹ Kim và phái các chuyên viên sang giúp các vùng bị lụt. Phát ngôn viên của Thủ tướng Zia tuyên bố rằng, sự trợ giúp của Bangladesh là biểu tượng cho tình thân hữu và đoàn kết. Thái Lan, ông Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan tuyên bố nước ông sẽ cử 50 bác sĩ, y tá và 1 chuyến tàu chở gạo sang cứu giúp nạn nhân. Ông nói nghĩa cử này để đáp ứng lại sự trợ giúp to lớn của Hoa Kỳ đối với Thái Lan trong cơn sóng thần vừa qua, làm cho 230.000 người ở vùng Nam Á, trong đó có 8.000 người Thái Lan bị thiệt mạng. Sri Lanka hiện còn đang phải đối phó với những hậu quả của thiên tai sóng thần, cũng gửi tặng các nạn nhân 25.000 Mỹ Kim. Afghanistan hứa giúp 100.000 Mỹ Kim. Pakistan, một đồng minh của Hoa Kỳ trong mặt trận chống khủng bố, tuyên bố sẽ gửi bác sĩ và nhân viên y tế sang giúp đỡ nạn nhân. Có khoảng gần 3.000 người Pakistan đang sống trong vùng bị bão Katrina tàn phá. Singapore gửi 1 máy bay trực thăng tham gia công tác cứu vớt người bị lụt. Nhật Bản hứa giúp 500.000 Mỹ Kim cho nạn nhân bão lụt và sẽ gửi các chuyên viên và các phương tiện cứu trợ khẩn cấp. Nam Hàn hứa giúp 30 triệu Mỹ Kim. Trung Quốc hứa giúp 5 triệu Mỹ Kim. Việt Nam hứa giúp 100.000 Mỹ Kim. Tổng thống Venezuela từng lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ, hứa sẽ giúp 1 triệu thùng dầu thô. Lãnh tụ Fidel Castro của Cuba đề nghị giúp thuốc men nhân viên y tế. Tuy nhiên, bà Ngoại trưởng Rice của Hoa Kỳ tuyên bố không nhận tặng phẩm cứu trợ từ những quốc gia thù địch với Hoa Kỳ. Cũng tin Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục của Tổng giáo phận New Orleans hiện nay đã đặt tổng hành dinh tạm thời gần Baton Rouge, bang Louisiana, hầu điều hành và tái xây dựng lại giáo phận sau thảm cảnh vô cùng sâu đậm đối với nhân sinh. Như chúng ta đã quan sát thấy, hầu như cả thành phố New Orleans đã bị thiệt hại vì bão Katrina, và ông thị trưởng thành phố đã ra lệnh cưỡng ép tất cả dân cư phải rời thành phố. Đức Tổng giám mục New Orleans cũng tuyên bố rằng ưu tiên đầu tiên là cần phải cứu những người còn đang bị kẹt trong các ngôi nhà của họ. Bước kế tiếp là cung ứng những nhu yếu cần thiết cho những ai đang chạy di tản và tái xây dựng lại hệ thống truyền thông. Đức Tổng giám mục nhận định rằng, vì hầu như mọi nơi trong giáo phận không còn thông tin được và cũng không tới nơi được, nên Ngài đang lên kế hoạch làm thế nào để cung cấp việc mục vụ cho những nơi mà người dân cư tạm trú đang tập trung, bao gồm cả những thành thị lân cận trong tiểu bang Louisiana và các khu đô thị lớn như Houston, Texas và Atlanta, những nơi mà người di tản đã được chuyển tới. Hiện nay, Tổng giáo phận New Orleans đang cố gắng truy cập tin tức và xem các linh mục của giáo phận đang lưu lạc ra sao, vì sau trận bão, hầu như mọi sự liên lạc với hàng giáo sĩ đã bị đứt đoạn. Ngoài ra, để phối hợp cách mau chóng hơn, Đức Tổng giám mục New Orleans đã tuyên bố như sau. Trước sự tàn phá to lớn tại New Orleans như vậy, tôi đã quyết định thành lập văn phòng viễn liên tại Baton Rouge để đưa ra những quyết định trọng yếu về việc tái tạo các dịch vụ xã hội và tái xây dựng các trường học và các thánh đường trong Tổng giáo phận New Orleans. Các viên chức thuộc hệ thống giáo dục của Tổng giáo phận sẽ họp trong tuần để quyết định làm thế nào họ có thể mở lại các trường giáo xứ, và mục tiêu là làm thế nào có thể bắt đầu nhận học sinh vào học tiêu chuẩn dự tính là vào tháng Giêng năm 2006. Văn phòng bác ái xã hội của Tổng giáo phận New Orleans đã yêu cầu các nhân viên liên lạc bằng điện thoại hoặc dùng Internet mà liên hệ trong nỗ lực giúp các người sống sót sau trận bão Katrina. Đức Tổng giám mục cũng yêu cầu tất cả các nhân viên làm việc cho giáo phận hãy liên hệ ngay với văn phòng tạm thời của Tổng giáo phận ở Baton Rouge. Hầu giáo phận có thể thiết lập việc trả lương và các vấn đề liên hệ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc lời giới thiệu tài liệu làm việc của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký của Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc họp báo hôm thứ Năm mùng 7 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic đã không trình bày trực tiếp nội dung của tài liệu làm việc, nhưng chỉ nhắc đến những điểm đổi mới trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến và đặc tính đoàn thể được thể hiện trong mỗi giai đoạn chuẩn bị, cử hành và áp dụng những đề nghị của khóa họp. Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic đã làm như thế. Có lẽ là vì chính Ngài đã viết lời giới thiệu in ngay trong tập tài liệu làm việc. Vì thế, một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời giới thiệu này, để có một cái nhìn tổng quát về tài liệu làm việc, bổ túc cho cái nhìn tổng quát đã được Đức ông Fortunato, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục, trình bày trong buổi giới thiệu tài liệu làm việc hôm thứ Năm mùng 7 tháng 7. Mở đầu lời giới thiệu cho tài liệu làm việc, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic đã viết như sau. Giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể ngay từ khởi đầu. Trong bí tích thánh thể, giáo hội gặp được lý do hiện hữu của mình, gặp được nguồn mạch không bao giờ cạn cho sự thánh thiện, gặp được sức mạnh cho sự hiệp nhất và mối dây ràng buộc hiệp thông, gặp được sức thúc đẩy cho sức sống theo tinh thần phúc âm, gặp được nguyên tắc cho hành động rao giảng phúc âm, gặp được mạch suối cho tình bác ái và sức hăng say cổ võ công cuộc phát triển nhân bản, và cuối cùng loan báo trước cho vinh quang bàn tiệc đời đời của lễ cưới của con chiên. Trong số những cấp bậc của sự hiện diện của Chúa Phục Sinh trong giáo hội, thì sự hiện diện trong bí tích thánh thể có một chỗ đứng đặc biệt. Trong bí tích thánh thể, nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần và những lời truyền phép, bánh và rượu trở nên mình và máu của Chúa Giêsu Kitô để tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa Cha. Hồng ân vô giá và mầu nhiệm cao cả này đã được hoàn tất trong bữa tiệc ly. Do bởi mệnh lệnh rõ ràng của Chúa Giêsu, chúng con hãy làm việc này để nhớ đến ta. Hồng ân và mầu nhiệm này đã được lưu truyền đến chúng ta nhờ qua các thánh tông đồ và những kẻ kế vị các ngài. Thật vậy, trong tường thuật về bánh và chén máu của Tân Ước, Thánh Phaolô tông đồ đã viết nơi thư thứ nhất Côrintô như sau: Thật vậy, tôi đã lãnh nhận từ Chúa điều mà giờ đây tôi truyền lại cho anh chị em. Đó là thánh truyền được thông truyền cách trung thành từ thế hệ này qua thế hệ khác cho đến chúng ta ngày nay. Mặc cho những tranh luận khác nhau trên bình luận giáo lý và kỷ luật, và nhờ Chúa quan phòng, cốt lõi của đức tin vào bí tích thánh thể được thông truyền đến chúng ta trong sự tinh tuyền nguyên thủy của nó, nhất là nhờ giáo lý của hai công đồng chung. Đó là công đồng Trento từ năm 1545 đến năm 1563 và công đồng Vaticano II từ năm 1962 đến năm 1965. Để giúp hiểu tốt hơn về mầu nhiệm thánh thể, có sự đóng góp đáng kể của nhiều vị giáo hoàng. Trong số này, chúng ta có thể nhắc đến Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cả hai vị này đều dấn thân áp dụng trên bình diện phổ quát những suy tư của công đồng Vaticano II. Trong triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, giáo hội được hưởng nhiều văn kiện lớn về bí tích thánh thể. Chúng ta chỉ cần nhắc lại những văn kiện sau đây: sách giáo lý của giáo hội công giáo, thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể, tông thư lại thầy xin hãy ở lại với chúng tôi. Đức đương kim giáo hoàng Benedicto thứ 16 cũng muốn đặt triều giáo hoàng của ngài trong viễn tưởng áp dụng giáo huấn của Công đồng Vaticano II vào trong sự trung thành với truyền thống 2000 năm của giáo hội. Trong diễn từ đầu tiên được đọc lên trước sự hiện diện của Hồng Y Đoàn và cho toàn thể giáo hội, Đức Benedicto thứ 16 đã loan báo rằng bí tích thánh thể kết thành trung tâm thường xuyên và là nguồn mạch cho việc phục vụ của thừa tác vụ Phêrô đã được trao phó cho ngài. Những văn kiện vừa được nhắc lại trên đây tích chứa một suy tư cô đọng về bí tích thánh thể, vừa làm nổi bật những hệ luận thiêng liêng và mục vụ của bí tích này. Vào khởi đầu ngàn năm thứ ba của Kitô giáo, việc kiểm điểm xem phần gia tài phong phú của đức tin đã được áp dụng như thế nào vào trong thực tại của giáo hội công giáo trên khắp thế giới là vấn đề thuộc phạm vi mục vụ, thuộc trách nhiệm của thừa tác vụ giám mục và là việc làm có tính cách tiên tri. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ đọc tiếp lời giới thiệu này trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Vừa ăn cướp, vừa đánh trống, vừa la làng. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Ngày 18 tháng 8 vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã họp báo để công bố cuốn bạch thư về nhân quyền dưới tựa đề Thành tựu bảo vệ và phát triển quyền con người ở Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Văn Bằng, đã ca tụng những thành tựu của nhà nước Cộng sản Việt Nam trong việc bảo vệ và thăng tiến quyền con người tại Việt Nam. Ông Bằng nói rằng, cuốn sách trắng này giúp cho công luận hiểu được truyền thống và nỗ lực của nhà nước Việt Nam trong địa hạt này. Dịp này, ông Bàng cũng nói với báo chí rằng, có nhiều thế lực thù nghịch đang lợi dụng sự thiếu sót của đất nước để tuyên truyền, gây ảnh hưởng xấu cho bộ mặt nhân quyền của Việt Nam. Tất cả những ai đã đọc qua cuốn sách trắng này đều nhận thấy rằng, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã lấp liếm và phủ nhận định nghĩa về các quyền con người, như đã được cộng đồng thế giới nhìn nhận trong lời nói đầu và 30 điều khoản của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, và được bổ túc bởi hai công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa và các quyền dân sự và chính trị. Đây là những văn kiện mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đã đặt bút ký tên vào để trở thành hội viên của Liên Hiệp Quốc. Các văn bản này định nghĩa rõ ràng quyền con người là những quyền của mỗi cá nhân mà các nước phải tôn trọng. Thí dụ như quyền được sống, được luật pháp bảo vệ, được có đời sống riêng tư bất khả xâm phạm. Một cách cụ thể, thư tín được bảo mật, được tự do suy nghĩ và phát biểu, được tự do tín ngưỡng, được tự do thành lập và tham gia các tổ chức, được tự do bầu cử và ứng cử, được có một chính quyền xuất phát từ bầu cử tự do và lương thiện. Tất cả những quyền trên đây xác định một không gian cá nhân mà bất cứ nhà nước nào cũng phải tôn trọng và bảo vệ. Các văn kiện trên đây nhằm mục đích bảo vệ cá nhân, chứ không phải nhà nước. Hơn nữa, các văn kiện này cũng có mục đích giới hạn thẩm quyền của các chính quyền, chứ không phải để bảo vệ các chính quyền. Độc lập quốc gia tự nó không phải là nền tảng của quyền con người. Có biết bao nhiêu quốc gia độc lập có chủ quyền nhưng lại bóp nghẹt hay chà đạp quyền con người. Quan niệm quốc gia như một vùng tự do lộng hành của các tập đoàn cầm quyền là một lập trường hoàn toàn lỗi thời. Ngày nay, thế giới văn minh xem quốc gia như một tình cảm, một không gian liên đới, hay một sự đồng thuận để xây dựng và chia sẻ một tương lai chung mà thôi. Khái niệm về độc lập do đó đã trở thành rất tương đối. Độc lập mà chối bỏ tự do cá nhân chỉ là một thứ độc lập và tự do giả hiệu. Quyền được quyết định về vận mệnh của mình mà cuốn sách trắng của nhà nước Cộng sản Việt Nam nại đến, thiết yếu phải là quyền của cá nhân được sống trong tự do, được tham gia vào các quyết định chung, nghĩa là ứng cử và bầu cử tự do, chứ không phải là quyền của nhà nước để quyết định một cách độc đoán và tùy tiện thay cho mọi người dân. Chính vì muốn chiếm độc quyền, quyền quyết định vận mệnh của đất nước thay cho người dân, mà trong cuốn sách trắng, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã viết như sau. Không một nước nào có thể sử dụng quyền con người làm công cụ can thiệp vào công cuộc nội bộ của các quốc gia, gây sức ép chính trị, thậm chí sử dụng vũ lực hoặc đặt điều kiện trong các hợp tác kinh tế, thương mại với các nước khác. Đã đặt bút ký tên vào các văn kiện quốc tế về nhân quyền và đã cam kết tôn trọng những quyền ấy, nhưng lại chủ trương đèn nhà ai nấy sáng, đóng chặt cửa lại để tha hồ hành hạ người trong nhà, quả là một thái độ ấu trĩ lạc hậu. Các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc, một khi đã ký tên vào các văn kiện về nhân quyền, đều đã ý thức về quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với việc bảo vệ nhân quyền bên trong cũng như ngoài quốc gia. Vấn đề có quyền can thiệp để bảo vệ nhân quyền hay không, không còn đặt ra nữa. Ngày nay, thế giới đang nói nhiều đến bổn phận phải can thiệp khi các quyền cơ bản của con người bị chà đạp. Nếu Hoa Kỳ và các nước Tây Phương có can thiệp bằng quân sự vào cựu năm tư, thì cũng chỉ vì bổn phận bảo vệ các quyền của con người mà thôi. Trong cuốn sách trắng, nhà nước Cộng sản Việt Nam còn khẳng định rằng chính quyền luôn tôn trọng tự do ngôn luận, tự do báo chí và thông tin. Phải có đủ sự trơ trẽn người ta mới dám viết như thế. Giáo sư Nguyễn Gia Kiển tại Pháp đã ghi nhận như sau. Cuốn sách trắng này chứa đựng những nhận định sai về khái niệm nhân quyền, đồng thời cũng có những thông tin dối trá, những khẳng định sắc sược, những suy diễn vơ vào rất trái với sự thật và những biện luận lúng túng. Đây là một thông tin dối trá. Việt Nam không hề có tự do ngôn luận, tự do báo chí. Tất cả những nhật báo, tuần báo, nguyệt sang, tạp chí đều là của nhà nước. Không có báo tư nhân, thì đừng nói đến tự do báo chí. Còn muốn biết ở Việt Nam có tự do thông tin hay không, thì hãy nhớ đến trường hợp tù tội của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn. Người thanh niên này bị 12 năm tù chỉ vì thông tin về tình trạng đồng bào miền quê rủ nhau lên Hà Nội để khiếu kiện. Bác sĩ Phạm Hồng Sơn bị 5 năm tù chỉ vì dịch và phổ biến một tài liệu có tính giáo dục về dân chủ. Một người thanh niên khác là Nguyễn Vũ Bình bị 7 năm tù vì viết bài điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Cả ba đều vẫn còn bị giam giữ, mặc dù đã có bao nhiêu phẫn nộ của công luận. Nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng luôn rêu rao rằng mình tôn trọng tự do tôn giáo. Hãy nhìn những gì đã và đang xảy ra cho các giáo hội Công giáo, Tin lành, Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và nhất là Phật giáo Hòa Hảo, để thấy được tại Việt Nam có tự do tôn giáo hay không. Hãy nghe Đức cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam phát biểu hôm 23 tháng 8 vừa qua, tại Hội nghị Liên Giám mục Á Châu ở Nam Hàn như sau. Mặc dù văn bản hiến pháp nhà nước Việt Nam có bảo đảm tự do tôn giáo, nhưng chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách của nhà nước là triệt tiêu và làm biến thoái có hệ thống tất cả các tôn giáo có tổ chức trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Nhà nước Việt Nam khẳng định rằng Việt Nam có tự do tôn giáo, bằng cớ là các tôn giáo phát triển mạnh. Quả thực, còn số người có tôn giáo đã gia tăng trong những năm vừa qua. Nhưng điều này hoàn toàn không chứng tỏ được là có tự do tôn giáo. Những người Cộng sản Việt Nam quá hiểu rằng, càng bị chèn ép hay bách hại, thì tôn giáo lại càng được hưởng ứng. Khi tôn giáo hạ giảm tại Tây Âu là nơi tự do tôn giáo hoàn toàn được tôn trọng, nhưng lại phát triển tại các nước Cộng sản Đông Âu và Liên Xô, là nơi tôn giáo bị bài xích như thuốc phiện ru ngủ quần chúng. Hơn nữa, sự kiện các tôn giáo phát triển tại Việt Nam còn có một ý nghĩa khác. Càng bị chà đạp, càng cảm thấy thất vọng và bế tắc trong cuộc sống này, con người càng tìm đến với tôn giáo. Sự kiện số người có tôn giáo gia tăng chắc chắn không phải do công nghiệp của một thứ chủ nghĩa vô thần, có chủ trương chối bỏ và đàn áp tôn giáo, mà trái lại chứng tỏ rằng, trong chế độ vô thần đó, con người bị hất hủi, các quyền cơ bản bị chà đạp cho nên mới tìm đến với tôn giáo. Muốn biết một chính quyền có tôn trọng quyền con người hay không, thì hãy nhìn vào tình trạng tham nhũng tại nước đó. Ngày nay, chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng đành phải thú nhận rằng, tham nhũng đang là một quốc nạn có mọi thứ quốc nạn. Tham nhũng thiết yếu là một vi phạm nhân quyền. Tham nhũng là sự cướp đoạt tài sản của những người bị bắt buộc phải hối lộ, đút lót. Một hậu quả cụ thể của sự vi phạm nhân quyền qua tham nhũng là hiện nay, vì khối lượng tiền bẩn quá lớn cho nên mới xảy ra nạn đầu cơ nhà đất để rửa tiền. Đối với một cặp vợ chồng trẻ, dù có bằng cấp và khả năng chuyên môn cao, và dù có lương cao, thì một căn nhà để ở vẫn là một ước mơ ngoài tầm tay. Họ trở thành những kẻ bơ vơ trên chính mảnh đất quê hương của mình. Mà quyền được có nơi cư trú xứng đáng với phẩm giá con người lại là một trong những quyền cơ bản của con người. Tham nhũng, như thế, là một vi phạm trắng trợn quyền con người. Ai chủ trương tham nhũng? Ai gây ra tham nhũng? Ai dung dưỡng tham nhũng, như không phải là chế độ độc tài đảng trị? Cuối cùng, theo giáo sư Nguyễn Gia Kiển, phải nói thẳng ra rằng, ngay cả cái khẩu hiệu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc cũng đã là một vi phạm trắng trợn quyền con người. Xã hội chủ nghĩa là một ý thức hệ, ai muốn chấp nhận và tuyên xưng một ý thức hệ là quyền của họ, nhưng áp đặt nó lên cả nước là một vi phạm nhân quyền. Ngay trong tên nước của chế độ cũng đã thấy có vi phạm nhân quyền rồi. Hai chữ độc lập cũng thế. Nó là vấn đề giữa các quốc gia, chứ không nằm trong phạm trù nhân quyền. Tự do là điều dĩ nhiên phải có, nhưng với điều kiện phải được hiểu một cách lương thiện, chứ không lèo lái để chỉ hiểu như là tự do lộng hành của chính quyền. Và cuối cùng, ai có chút suy nghĩ và lương thiện cũng đều hiểu rằng hạnh phúc là vấn đề thuộc về chọn lựa của mỗi người. Nhà nước có nhiệm vụ tạo điều kiện để mỗi người xây dựng hạnh phúc của riêng mình, theo ý mình, chỉ không có quyền quyết định hạnh phúc cho mọi người. Hành động như thế là xâm phạm quyền con người. Nghe một chế độ độc tài đáng trị rêu rao về những thành tựu trong việc bảo vệ và phát triển quyền con người, khó có người Việt Nam nào mà không nghĩ đến hình ảnh của một kẻ vô liêm sỉ, vừa ăn cướp, vừa đánh trống, vừa la làng. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiểu sử Mạc Sanh Văn. Chúng ta đang theo dõi cuộc đời niên thiếu của cậu Mạc Sen Văn. Ngày 17 tháng 10 năm 1944, nhờ sự cầu bầu của Thánh Gera, Văn được nhận vào tu dòng Chúa Cứu Thế ở Hà Nội. Đêm đầu tiên, Văn hết sức sung sướng, ôm ảnh chuộc tội, ngủ một giấc ngon lành. Cậu bé đã bắt đầu đời sống cứu thế trong bình an thanh thản. Sáng dậy, Văn được chỉ định làm phụ bếp. Trên thực tế, Văn phải chu toàn công việc bẩn thỉu nhất, rửa nồi, chà thùng, vân vân. Thay vì được nâng đỡ ủy an, Văn thường bị trách mắng, bé tí tẹo mà thầy bà gì. Muốn đi tu mà hở chút gì cũng khóc. Không biết hắn đến tuổi khôn chưa? Các thầy trợ sĩ phê bình chỉ trích đủ thứ. Văn vẫn giữ im lặng và làm việc hết sức mình. Dù sao, Văn vẫn sợ. Và thánh nữ Teresa phải trấn an Văn với những lời như sau. Ngoài Chúa ra, mọi người đều lầm lạc. Vậy, em cứ nhẫn nại để những lời nói kích động ấy ở ngoài tai, và tin tưởng rằng Chúa vẫn thấu suốt đến sự thành thật của em. Các thử thách càng ngày càng mãnh liệt. Trong số các thầy còn ở thử, có một người cùng làm việc trong nhà bếp với Văn. Tính tình thầy ở thử hơi kỳ cục, hay làm ra vẻ ta đây giống như các ông quan trương ở nhà xứ Hữu Bằng. Thầy này thường kiếm chuyện với Văn và không bỏ lỡ cơ hội để khử Văn. Thầy thường nói, hạng ấy giá tớ là bề trên, thì cứ tống cổ cho về sớm, không nói một hai gì hết. Không may cho thầy ta, vì 3 tháng sau thầy bị đuổi về, như thế là tạm ổn. Văn nhớ lại lời chú phán, các ngươi đông cho ai đấu nào, ta sẽ đông lại cho các ngươi đấu ấy. Thầy Văn bé nhỏ luôn luôn thực thi lời Chúa Giêsu, các con hãy yêu thương kẻ thù của các con và cầu nguyện cho những kẻ truy hại, bắt bớ các con. Dần dần, Văn quen với cuộc sống mới và tìm thấy những kho tàng quý báu ẩn giấu trong các anh em cùng tu. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Thật là tuyệt diệu, Chúa Giêsu phân phát ân sủng của Ngài cho nhiều người và từng người một. Trong anh em sống gần ta, Chúa đã để ở đó những bức gương trong sáng để ta có thể tìm xem vết hoàn thiện của Thầy Chí Thánh ẩn hiện ở trong ấy mà học hỏi. Còn phải biết nhìn vào những lời phúc âm sống động mà Chúa Giêsu đặt ở chung quanh ta. Những lời phúc âm đó chính là những anh em biết vâng giữ lời Chúa, trung thành với luật Chúa. Cho nên, ở nơi anh em này, con học được nhân đức yêu thương, thì ở nơi anh em khác, con lại học được nhân đức hãm mình. Đó là những bức gương Chúa muốn cho con dùng mà trang điểm linh hồn. Hoặc nói cho thích hợp hơn, là những màu sắc Chúa đã dọn sẵn cho con lấy mà tô xin cho bức họa Chúa Cứu Thế trong đời sống con. Vào thời ấy, trong cuộc sống tu hành, thường có lệ đổi tên để biểu lộ đời sống mới trong Chúa Kitô. Bởi vậy, một hôm cho về trên tuyên bố với thầy tu thử trước mặt đông đủ anh em. Từ nay, con không còn tên là Văn nữa, mà là Mạc Sen. Văn sung sướng, nhưng chỉ phần nào thôi. Văn ước ao mang tên giống Teresa. Trong thâm tâm, Văn lấy tên là Thầy Mạc Sen Hài Đồng Giê-xu. Một bữa nọ, một giấc chiêm bao đã dạy Văn một cách rất sâu sắc. Những diễn viên chủ chốt trong cảnh là Teresa, Văn lúc lên 5 và 5 tiểu quỷ. Tiền đặt cuộc, cái được thua quan trọng và sâu sắc là sự bình an tâm hồn. Văn hiểu rõ các sự buồn phiền và các cơn cám dỗ sẽ được kẻ thù khuếch đại gia tăng. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Giấc chiêm bao này dạy con đức khôn ngoan. Rất nhiều lần, Teresa căn dặn con. Em nhỏ, đừng bao giờ dừng lại ở những cái có thể làm rối loạn bình an của tâm hồn em. Vì đó chính là những mưu trước của ma quỷ bày ra để phá bỉnh tâm hồn em. Đã nhiều lần con quên bài học căn bản này, nên con đã nhiều lần đau khổ, bối rối, gần như bị chán nản, thất vọng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, mùng 8 tháng 9 hàng năm, giáo hội kính nhớ ngày sinh nhật của mẹ Maria. Lễ sinh nhật của mẹ mời gọi chúng ta cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi đã ban cho gia đình nhân loại một mẫu gương thụ tạo cao trọng tuyệt vời như mẹ. Thật vậy, sinh nhật của mẹ là một ngày vui sướng vô cùng cho toàn thể thần thánh trên trời và người lành dưới thế, vì tất cả đều rập một tiếng chúc tụng, tung hô ngợi khen chào mừng ngày kỷ niệm sinh nhật tuyệt diệu của mẹ, như rạng đông báo trước mặt trời tình yêu công chính xuất hiện, mang ơn cứu độ và nguồn vui hy vọng vô biên bất diệt đến cho toàn nhân thế. Chính trong ngày sinh nhật của mẹ, mẹ đến thăm chúng ta với tư cách là mẹ Thiên Chúa, là tòa đứng khôn ngoan toàn ái và là nữ vương tình thương cao sang trên chín phẳng thiên thần và cả triều thần thánh. Với tất cả mọi ưu phẩm tuyệt hảo của Thiên Chúa trùm phủ trên mẹ, mẹ đến với chúng ta trong địa vị là ái nữ dấu yêu của Đức Chúa Cha, là mẹ hiền dịu êm ngọt của Chúa Con, là bạn tình thanh khiết của Chúa Thánh Thần và là mẹ xinh đẹp khả ái của toàn thể dân Chúa. Vì chúng ta là những tia sáng ấm áp, xinh tươi, nhí nhảnh của rạng đông dịu hiền, mẹ muốn mỗi người trong chúng ta hãy mang trong mình đầy đủ những nét đặc sắc dễ thương của rạng đông là chính mẹ. Đó là những đặc điểm làm cho Thiên Chúa Ba Ngôi vô cùng thỏa mãn và không tiếc gì mà không ban cho mẹ. Mẹ muốn mỗi người trong chúng ta có những tâm tình như tâm tình của mẹ. Thế những tâm tình và tư cách đó là gì? Trước hết là một ý chí luôn gắn chặt vào thánh ý đáng tôn thờ của Chúa. Một tâm hồn lệ thuộc tuyệt đối vào Chúa, như cây kim vĩ đại lôi kéo, không bao giờ có thể tách rời. Không một giây phút nào không thuộc về Chúa, từ giây phút đầu tiên hiện hữu cho đến muôn đời. Tiếp đến là một con tim chỉ say yêu một mình Thiên Chúa, và càng ngày càng yêu mến tinh ròng, cuồng nhiệt, sấn sổ hơn. Đến nữa là một tâm hồn hết sức ngoan ngụy với Chúa Thánh Thần, rất bén nhạy với bất cứ một ơn soi động nào của Ngài, mau mắn vâng theo Ngài một cách lẹ làng, như phím đàn trong tay nhà nghệ sĩ, như ngọn cỏ non trước hơi gió thoảng đưa, giữ sao cho có sự trung thành tuyệt đối với Ngài. Và sau cùng là một nét đặc sắc nhất mà mẹ muốn chúng ta học nơi mẹ, đó là rất bé bỏng và mãi mãi thơ trẻ. Chúng ta hãy xem, từ sơ sinh tâm hồn mẹ đã nhỏ hèn thế nào trước thánh nhan Chúa, thì dù khi mẹ được cất nhắc lên những địa vị cao sang, được phủ phê ngàn vạn ơn phúc thế nào, mẹ vẫn chỉ tự nhận biết mình là phận hư vô trước đấng toàn năng tạo dựng nên mẹ, đấng đã yêu thương mẹ quá chừng. Chúng ta cũng vậy, chẳng bao giờ mẹ thích nhìn thấy chúng ta lớn lên, mẹ chỉ mong được cái sung sướng là luôn trông thấy chúng ta là những con trẻ sơ sinh trong lòng mẹ gia đình, mẹ dòng tu, mẹ giáo xứ, mẹ giáo phận và các vị hữu trách. Nếu chúng ta luôn tự coi mình như thế, luôn nhìn về thân phận sơ sinh của mình, thì chúng ta có bao giờ dám lên mặt kiêu căng, tự phụ, tự tín khi thấy mình có cái nọ cái kia hơn người đâu, hoặc có bao giờ dám chống cưỡng khi được sửa dạy đâu. Cha Thánh Giuse cũng vui thích sung sướng, hãnh diện gắn liền lý tưởng thơ bé của chúng ta với danh hiệu thơ ấu của mẹ, sinh nhật mẹ. Ngày mẹ chào đời, mẹ chỉ là một thơ nhi nhỏ xíu, dưới ánh nhìn hiền phụ của cha trên trời, và rất bé bỏng, ngoan hiền, mau lẹ dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Tâm hồn thơ ấu sơ sinh của mẹ hoàn toàn lệ thuộc vào thánh ý đáng tôn thờ của Thiên Chúa toàn năng vĩnh cửu, và từ đó, mẹ không hề lớn lên, không hề rời khỏi thánh ý Chúa, mặc dù mẹ được phủ phê tràn đầy ơn phước, được cất nhắc lên những địa vị cao cả, lớn lao nhất thiên đàng và trần gian. Ôi thật lạ lùng và diệu kỳ, mẹ luôn luôn chìm sâu trong vực thẳm khiêm hạ và lệ thuộc trọn vẹn vào tình yêu và ý muốn tối thượng của Thiên Chúa. Đó là mẫu gương sáng ngời linh diệu và sống động cho chúng ta. Hãy bắt chước mẹ luôn sống như một bé thơ dưới ánh nhìn hiền phụ của cha trên trời, và hằng ngày hãy trở thành một Giê-xu bé thơ trong lòng mẹ. Chúng ta cũng hãy biết rằng những gì ba ngôi Thiên Chúa làm cho mẹ trong ngày mẹ sinh ra thì mẹ cũng để dành cho chúng ta. Này nhé, Chúa Cha thương chiều và vui sướng nhìn mẹ như một tác phẩm tuyệt diệu, một kỳ công vĩ đại hơn cả muôn ngàn vũ trụ này. Chúa Con yêu kính mẹ với tâm tình của một người con thảo hiếu, bé bỏng nhất đối với một người mẹ dịu hiền nhất. Chúa Thánh Thần say mê chiều mến mẹ với tâm tình của một người bạn trăm năm trung tín. Tất cả đại dương tình yêu mà Thiên Chúa Ba Ngôi dành cho mẹ, mẹ dành để cho chúng ta là những người đang cố gắng sống linh đạo bé thơ. Vâng, mẹ rất sung sướng hằng ngày dẫn chúng ta bước sâu vào con đường thơ bé đó. Mẹ vui sướng khi thấy chúng ta có tâm hồn đơn sơ trong sạch, biết phó thác cho mẹ. Vì thế dù ma quỷ có mưu mô xảo quyệt, tìm đủ mọi cách để phá đổ tinh thần ấu thơ Chúa ban cho chúng ta, để làm cho chúng ta dần dần hư mất và chán nản nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi chúng ta, mẹ sẽ ban cho chúng ta nhiều ơn để giúp chúng ta trở nên các đứa con ngoan hiền của Thiên Chúa tình yêu. Nếu chúng ta muốn được những điều mẹ ban theo ý chúng ta xin, thì cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho tha thiết, cho sốt sắng, cầu nguyện cho bền bỉ lâu dài hơn nữa. Hãy biến tất cả những gì xảy ra trong ngày sống trở thành lời cầu nguyện, dịp cầu nguyện và của lễ hy sinh cảm ơn đền tạ. Hãy luôn biết trông cậy, phó thác, tín nhiệm và năn chạy đến cầu khẩn mẹ, hỏi ý kiến mẹ trong mọi công việc to nhỏ, và sau đó mẹ sẽ nói cho chúng ta biết phải làm những gì để đẹp lòng mẹ và hữu ích cho các linh hồn trực tiếp hay gián tiếp thuộc trách nhiệm của chúng ta. Hãy hoàn toàn ký thác cuộc đời của chúng ta cho mẹ. Hãy sống với mẹ như một đứa con thơ bé, luôn luôn biết yêu mến mẹ với một tình yêu của đứa con thảo, và yêu mến mẹ với một tấm lòng tha thiết nồng nàn. Vì thế trong khi cầu nguyện, nếu chúng ta muốn lời cầu nguyện được đẹp lòng Thiên Chúa và được Ngài vui lòng, cũng như để đẹp lòng mẹ và để lời cầu của chúng ta hữu ích hơn, thì hãy hợp với mẹ để cầu xin. Hãy kết hợp với tất cả tâm lòng cũng như lời cầu xin tha thiết của chúng ta với tâm tình khiêm nhượng thẳm sâu, luôn luôn biết thất tín với mình và hoàn toàn chỉ tin tưởng ở Thiên Chúa, nơi ơn thánh Chúa ban, nơi sức mạnh của Ngài. Rồi hãy kết hợp tâm tình, cử chỉ, thái độ và lời cầu nguyện của chúng ta với mẹ, và xin mẹ giúp chúng ta biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa Giê-xu, con yêu của mẹ, để mẹ được hài lòng. Nếu chúng ta biết kết hợp với mẹ, nhờ mẹ để cầu nguyện, thì lời chúng ta xin sẽ được nhiều kết quả, đắc lực và hữu ích cho các linh hồn hơn. Phải, càng biết bám sát vào mẹ, để cho mẹ dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giê-xu con mẹ và đến với Thiên Chúa Ba Ngôi, ngày sống và lời cầu nguyện của chúng ta càng sinh hoa trái dồi dào phong phú. Vì thế, hãy dâng cho mẹ tấm lòng yêu mến của chúng ta, tấm lòng yêu mến của một đứa con thơ bé, luôn luôn biết yêu mến mẹ mình cách nồng nàn, tha thiết say sưa. Hãy chìm đắm trong tình yêu của mẹ, để mẹ dẫn đưa chúng ta vào bơi lội trong đại dương tình yêu của Thiên Chúa. hãy hợp với tình yêu của mẹ để ca tụng Thiên Chúa, để cảm tạ Ngài vì những ơn Ngài đã đổ tràn xuống cho chúng ta cũng như cho mẹ. Hãy đến với mẹ để mẹ dạy chúng ta sống linh đạo trái tim yêu, để mẹ dạy chúng ta biết tích cực cộng tác với Chúa Giêsu con mẹ, với mẹ và với cha Thánh Giuse để cứu lấy mình và anh em đồng loại. Mẹ là mẹ tình thương xót. Nhiệm vụ của mẹ là đổ tình thương trên mọi con cái mẹ. Mẹ muốn đem tất cả chúng ta về bên mẹ để tất cả chúng ta được cứu rỗi và được muôn đời hạnh phúc trong tình yêu bất diệt của Thiên Chúa toàn năng. Hãy luôn giữ trong tim hình ảnh của mẹ, và mỗi lần có dịp đi ngang qua hình ảnh của mẹ ở bất cứ đâu, hãy hôn yêu mẹ bằng lời Ave Maria, kính chào trinh nữ vô nhiễm đầy phúc đức. Mỗi khi chúng ta chào mẹ như thế, Chúa Giêsu rất hài lòng và sung sướng ban tặng cho chúng ta nhiều ơn phúc. Và bạn có biết cha Thánh Giuse mong đợi gì nơi chúng ta không? Ngài mong chờ chúng ta hãy ngước cái nhìn con thảo cực kỳ tha thiết, đầy tin yêu vâng phục, tín thác và biết ơn sâu xa lên Đức Mẹ vô nhiễm, để hứa quyết và ước ao chu toàn tất cả ý muốn của mẹ, dù trong những điều rất nhỏ mọn. Thế rồi cứ vững tâm an lòng nghỉ yên nơi nội tâm hùng tráng tuyệt diệu của mẹ, như trong giấc ngủ êm ái, trên cánh tay mẹ, trong lòng mẹ, trên đầu gối mẹ, để chúng ta được khấp khởi mừng vui, sung sướng hát lên bài ca tình thương yêu nhân hậu đến muôn muôn đời. Cha Thánh Giuse muốn rằng, càng ngày chúng ta càng phải cố nhìn lên mẹ, kêu gọi mẹ thật thiết tha, tăng gấp hơn mãi, nhất là yêu mến, vâng lời và tín thác nơi mẹ cách hoàn toàn trọn vẹn hơn nữa, để mẹ tự do sử dụng, nắn đúc chúng ta bằng ảnh hưởng tình yêu thương kiên cố, tuyệt mức tinh tuyền của mẹ. Tình yêu ấy đã phản chiếu cung cách trung thực các tâm tình và ân phúc của Thiên Chúa đối với chúng ta. Cha Thánh Giuse cầu ước, chớ gì nhất cử nhất động, hơi một chút ước ao, hơi một chút tư tưởng của chúng ta, đều được thực hiện do ảnh hưởng đời sống của Chúa Giêsu, Thiên Chúa, ngôi lời nhập thể, con yêu của mẹ Maria.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Tại dòng suối nước trong mát dưới chân đồi kia, có hai hòn sỏi xanh tròn giống như hai hạt dẻ nằm yên trong lòng suối. Tuy ở giữa những hòn đá sỏi khác lớn bé đủ loại, nhưng vẫn có thể phân biệt được cách dễ dàng vì màu xanh đậm của chúng. Khi được tia sáng mặt trời rọi chiếu và mơn trớn, chúng càng trở nên đẹp và sáng bóng. Hai hòn sỏi xanh rất tự hào về vẻ đẹp riêng của mình, và tỏ ra kiêu hãnh trước sự tầm thường của những hòn sỏi khác nằm chung trong lòng suối. Ngày qua ngày, hai hòn sỏi mơ mộng và nghĩ ngợi không biết tương lai mình sẽ ra sao và sẽ đi về đâu. Chúng thì thầm bảo nhau, có thể chúng mình sẽ được chọn để cùng với những hòn đá khác kết thành chuỗi hạt đeo cổ cho một nữ hoàng nào đó chăng? Hoặc sẽ được là viên đá quý trên cái nhẫn vàng trong ngón tay xinh xắn của một cô công chúa nào đó? Biết đâu mình lại chẳng là những viên đá đẹp trong trang hoàng triều thiêng cho nữ hoàng. Và cũng có thể là viên đá trên cái kim vàng gắn trên cái cà vạt của hoàng tử nào đó. Ai ngờ được. Thế là chúng bắt đầu cuộc du lịch đây đó bằng trí tưởng tượng, vào tận trong cung điện các vua chúa, các dinh thự xa hoa và những nơi ăn chơi sang trọng. Nhưng rồi, vào một buổi sáng đẹp trời, có bàn tay của ai đó thò vào lòng suối và vớt hai hòn sỏi xanh lên khỏi nước. Chúng sung sướng đồng thanh kêu lên, nào chúng ta bắt đầu lên đường, và chẳng còn bao lâu nữa, giấc mơ của chúng ta sẽ thành sự thật. Chúng hồi hộp đợi xem sẽ được đem đi tới đâu. Nhưng rồi, chúng cũng được đặt chung với những hòn sỏi tầm thường đủ màu, đủ cỡ khác, và được chuyển từ thùng này sang thùng kia. Cuối cùng, chúng vừa ngạc nhiên vừa bực mình, khi thấy mình được đặt bên cạnh những hòn sỏi khác, và bị ép vào tường giữa lớp xi măng dính cứng. Chúng van lơn thảm thiết, nhưng xem ra chẳng ai thèm để ý tới, và cuối cùng đành chịu bị dính chặt vào tường. Mọi ước mộng trở thành quan trọng, giờ đây đã biến tan như mây khói. Ngày tháng chậm rãi trôi qua, hai hòn sỏi xanh càng ngày càng thêm bực mình, mất kiên nhẫn, chỉ mong tìm cách thoát thân. Nhưng làm sao có thể giải thoát mình khỏi lớp xi măng dính cứng kia được? Một ý tưởng lóe lên, và chúng bắt đầu làm quen với những giọt nước rơi rỉ trên chúng, cho tới khi lớp xi măng chung quanh hai hòn đá xanh bị ăn mòn, và cuối cùng tách rời chúng ra khỏi bức tường, rồi rơi xuống đất. Trong bóng đêm tối tăm, chúng mò mẫm nhìn quanh quẩn xem mình đang ở đâu, và chúng nhận ra là mình đang ở trong một ngôi thánh đường. Ánh trăng sáng rọi chiếu từ trời cao xuyên qua cửa sổ kiếng, để lộ một bức khảm đá hoa tuyệt đẹp. Nhìn kỹ hơn, chúng nhận ra sự hiện diện của hàng ngàn mảnh đá màu và những hòn sỏi nhỏ ghép san sát vào bên nhau, tạo thành dung mạo nhân hiền của Chúa Giêsu. Thế nhưng, xem như có điều gì thiếu sót trên dung mạo đó. Hai con mắt của Ngài như bị mù, vì thiếu mất hai con người. Bỗng chốc, chúng đồng thanh kêu lên. Trời đất ơi! Bây giờ hai hòn sỏi xanh mới khám phá ra tầm quan trọng và chỗ đứng của chúng trong bức khảm đá hoa tuyệt đẹp ấy. Chúng thở dài ân hận thiết xót, vì đã được chọn làm hai con người cho cặp mắt nhân từ của Chúa trong bức khảm đá. Nhưng đã quá muộn. Sáng hôm sau, ông từ quét nhà thờ chẳng hiểu biết sự việc, nên đã quẳng hai hòn sỏi xanh ấy vào thùng rác. Quý vị và các bạn thân mến, ý nghĩa câu chuyện ngụ ngôn trên đây tuy dễ hiểu, nhưng cũng rất sâu sắc. Ông Ali Wiesel, người đã được trao tặng giải thưởng Nobel nhiều năm trước đây, đã viết. Sau khi chết, mỗi người sẽ phải trình diện trước ngai tòa của Thiên Chúa. Ngài sẽ không hỏi mỗi người, tại sao con đã không trở thành vị tiên tri của ta? Tại sao con đã không tìm ra phương thuốc chữa bệnh nan y, đã không thực hiện sứ mệnh cao trọng, hoặc đã không trở thành ông này bà nọ? Nhưng Ngài sẽ chỉ hỏi mỗi người chúng ta một điều duy nhất, đó là, tại sao con đã không trở nên chính mình con, như ta đã có ý định muốn con trở thành? Thật vậy, trở nên chính mình, đó là sứ mệnh quan trọng nhất của mỗi người. Thiên Chúa tạo dựng mỗi người độc nhất vô nhị, với những tài năng phù hợp với sứ mệnh riêng, không ai hoàn toàn giống ai cả. Điều căn bản là mỗi người khám phá ra sứ mệnh duy nhất của đời mình, biết nhận ra chỗ đứng của mình trong kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa, và chấp nhận cộng tác với Chúa tới mức độ hoàn hảo, tùy theo khả năng của mỗi người. Ngay cả những khi chúng ta không nhìn thấy chương trình tổng quát đó là gì, và cũng không am hiểu đâu là viễn tượng vĩ đại sau cùng mà Thiên Chúa muốn hoàn tất cho toàn thể nhân loại qua mọi thời đại. Lạy Thiên Chúa toàn năng và khôn ngoan vô cùng, con cảm tạ Chúa đã tạo dựng con cách mầu nhiệm. Xin tỏ cho con biết Chúa muốn con làm gì, đâu là sứ mệnh của con, đâu là chỗ đứng của con trong kế hoạch diệu kỳ của Chúa. Con không lo sợ, mặc dù chỗ đứng của con thấp hèn, thầm kín, bởi vì đối với Chúa, con thật quan trọng, và không ai có thể thay thế chỗ đứng của con được. Con tin Chúa yêu thương con, và muốn con trở nên chính mình con, với sự hoàn hảo của Chúa. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam.